Bận làm biến đó.
Anh làm biến được hay là sao?
Đừng có hỏi em như một tự nhân có được không? Anh Đạt nè, chúng ta thật là khó về gặp gỡ đó.
Tâm Quyên à, em biết em biết là anh đau khổ. Tâm Quyên à, bao nhiêu ngày qua đến một cú điện thoại em cũng không gọi lại cho anh. Em chỉ bận tới cái mức độ đó hay là sao? Bận đến không rảnh được 5 phút mà gọi cho anh à?
Anh cũng bận vậy, có gọi cho anh cũng không có ở đó tiếp em được.
Là anh không có ở đó em, trời, hay là ở trong thơ anh viết hãy còn chưa rõ. Anh có viết thơ cho em mà.
Thơ là thơ gì?
Anh muốn đi tìm em, em lại không tiện. Đây là từ sáng đến tối anh giữ miết cái viện nuôi trẻ, giữ miết cái điện thoại. Trong thơ anh đã viết rõ như vậy, chắc chắn là như vậy. Bây giờ em còn nói như vậy nghĩa là làm sao chứ?
Trời, anh Đạt, em nào có nhận được thơ của anh đâu.
Tâm Quyên à, em làm sao rồi? Bộ không có nhận được thơ của anh à?
Nhận. Được rồi.
Thế thì
này nè, anh đừng có hỏi nữa. Anh Đạt, cái gì cũng được hỏi hết nha. Ôm chặt em đi.
Tâm Quyên à,
anh hôn em có được không?
Tâm Quyên, em nhưng mà nè, Tâm Quyên à, tại sao em lại khóc nữa hả? Em khóc rồi à?
Không, đó chỉ là em quá sung sướng thôi.
Tâm Quyên à, em có biết là cả tuần này anh sống như thế nào rồi không? Anh lo, anh sợ, anh
em hả? Em biết. Em biết rồi. Không phải bây giờ em đã tới với anh rồi sao?
Nhưng mà Tâm Quyên,
anh Đạt, em vẫn là em. Để bồi thường cho anh nè. Bây giờ anh hãy đưa em đến một nơi không có mặt ai có được không?
Tâm Quyên à, em điên rồi hay sao hả? Em nói cái gì vậy?
Không có. Em không có điên đâu. Anh Đạt, em yêu anh. Em yêu anh tới điên cuồng luôn.
Nhưng mà nè, Tâm Quyên à, anh biết. Nhưng mà em cứ yên lòng đi. Anh không thể làm như vậy mà anh phải đợi tới cái ngày chân chính thuộc hẳn về đôi ta kìa. Em có hiểu chưa?
Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó đâu.
Tâm Quyên à, tại sao lại nói như vậy?
Rồi anh sẽ hối hận đó.
Không, anh không bao giờ anh hối hận đâu Tâm Quyên à. 20 năm trước anh còn là thanh niên, anh cũng đã biết làm thế nào để tự dằn lòng mình. Bây giờ là 20 năm sau, chứ anh lại càng biết nhiều hơn nữa. Nói với anh đi Tâm Quyên, hôm nay em thế nào vậy? Có việc gì lớn tới mức độ em không vượt qua được hay sao?
Không, thật sự là không. Anh không có tin em sao? Vậy thì hãy nói cho em biết đi. Tại sao yêu em? Tại là có phải là em đẹp không?
Không Tâm Quyên à, đó là một lý do, chỉ là một lý do rất là nhỏ
hay
mà
là,
thôi.
Hay là tại vì em giống như yêu trước của anh. Thoạt đầu là như vậy, bây giờ anh mới biết không?
Tâm
anh
Quyên,
biết không phải.
Chưa bao giờ anh nghĩ tới cái việc tìm em ở hình bóng của người xưa cả, em có hiểu chưa?
Nhưng anh đã vì người ấy mà sống ngu ngốc những 18 năm rồi.
Tâm Quyên à, không có hẳn là hoàn toàn vì nàng, bởi vì cô ấy chỉ làm cho anh tuyệt vọng về tình yêu, anh mất hẳn cái lòng tin ở nữ giới. Hơn nữa chính anh lầm lẫn trong cái việc lập gia đình, phần lớn cũng vì là cô ta.
Nếu như anh thì bây giờ gặp lại người ấy, anh có yêu người ta không?
Không. Anh đã chôn cô ta ở tận đáy lòng. Bây giờ anh biết rõ là anh chỉ yêu em chân chính và toàn tâm ý là yêu em mà thôi.
Anh Đạt, nếu có một hôm em xa lìa anh như là người ấy thì làm sao? Anh có hợp với anh không?
Không, không bao giờ. Tâm Quyên à, tại sao em lại có cái ý đó hả?
Em bảo là nếu...
nếu có một ngày em tìm được một chàng trai yêu em và em cũng yêu người ta, chứ không đợi em xa anh, Tâm Quyên à, anh sẽ tự động rời xa em. Anh sẽ sung sướng mà chúc phúc cho em. Anh đã nói như vậy rồi cơ mà. Tâm Quyên à,
anh sẽ tự động rời xa em. Anh lại còn có thể sung sướng mà chúc phúc cho em nữa sao? Sao anh không có dành việc em với người ta hả? Sao anh không có giữ lấy em mà lại buông lỏng em? Sao anh không nói? Không có em anh sống không nổi. Anh không có thể mất em mà. Nếu mà em bỏ anh, chúng ta sẽ cùng chết. Tại sao anh không nói đi? Trên thế gian này chỉ có một mình anh hòa hợp với em thôi.
Tâm Quyên,
tại sao?
Quyên à, quyền của anh. Em làm sao vậy hôm nay á? Hôm nay em làm sao rồi hả?
Em vẫn không sao cả. Anh Đạt, anh có biết tại sao yêu anh không?
Không, nhưng mà anh tin chắc là cũng cùng một nguyên nhân giống như là anh yêu em vậy thôi.
Tại anh giàu.
Nè Tâm Quyên là lạ cho em chưa? Anh có tiền gì đâu, vả lại từ bao giờ anh có phải tốn có tiền gì cho em đâu. Tại sao em nghĩ như vậy? Em không tin nè Tâm Quyên. Vậy
em
chính
tin.
Là
hả? Em tin cả hai.
Như vậy tại sao em đi hỏi anh cái câu khó nghe đó?
Bởi vì đã có người nói giữ đầu bạc chứ không có giữ đầu xanh. Không có tình yêu chỉ có tiền mà dục vọng.
Tâm Quyên à, nói bậy.
Đúng. Họ nói cùng nói điên. Họ là người xấu. Họ còn là bận phần phu tục tử nữa, có phải không anh?
Tâm Quyên à, không hẳn hoàn toàn như vậy. Có điều họ hiểu lầm người khác, họ chụp mũ người khác vậy thôi.
Anh có nói anh là của em nha?
Có.
Bất cứ lúc nào?
Phải. Anh là của em bất cứ lúc nào.
Tốt lắm. Vậy thì cho dù thế gian nào, vì em chắc anh cũng sẽ sống kiên cường hơn, tích cực hơn, có ý nghĩa hơn trước kia nữa, có phải không anh?
Tất nhiên, vì em đương nhiên là như vậy rồi.
Cho dù em có sao cũng mà.
Anh mặc kệ, đúng vậy.
Ừ, thế mới là đúng đó. Anh Đạt nè, em mong anh vĩnh viễn nhớ lời đã hứa với em đêm nay. Em cũng sẽ vĩnh viễn để mà nhớ lấy.
Tất nhiên là anh nhớ. Nhưng mà để làm gì vậy?
À, không có gì đâu. Anh Đạt nè, em cũng nói em là của anh nữa, có phải không?
Tâm Quyền à, đúng vậy.
Vĩnh viễn là của anh.
Không có sai.
Vĩnh viễn là của anh. Cho dù thời gian kéo dài bao lâu, cho dù vũ trụ biến đổi cách nào, cho dù ngày xưa em có ra sao, em cũng vẫn là em của anh. Xương cốt này có hóa thành trò bụi cũng vẫn là của anh đó.
Tâm Quyền à, anh không có cho phép em nói những cái điều gỡ tới như vậy. Anh biết lòng em đối với anh cũng vậy. Nhưng mà anh không có đồng ý cái cách em nói về mình. Vì như vậy em sẽ làm cho anh đau đớn. Em không nghe à? Nè, từ nay về sau đừng có nói những cái điều gỡ nữa, nghe chưa?
Có lúc em muốn cho anh chết đi. Chết liền đi. Nhưng mà
thế nào?
Cho phép em nói một lời sau cùng thôi. Nói thiệt mà. Em rất mong mỏi được kết liền trong giờ phút tuyệt diệu này. Không có ái ngại, không bị thương. Em muốn chết trong tay anh với là miệng cười của anh nữa. Em ích kỷ đó mà.
Tâm Quyền à,
em muốn đem tất cả thống khổ để lại cho một mình anh. Bởi vì em không có làm sao chịu đựng được nỗi thống khổ để nó mất anh đó.
Tâm Quyền à, ở giữa hai chúng ta không ai muốn bị mất ai hết. Không ai có thể để mất ai. Tuy lòng của anh thường hay xung đột, thường hay lo âu, thường hay có dự cảm là...
Thế nào?
Dự cảm của anh là anh không thể giữ em được mãi mãi. Mỗi một lần chia tay thì anh sẽ bắt đầu lo lắng cho cái giây phút gặp lại lần sau. Anh lo là sẽ không được gặp em nữa. Nhất là trong suốt một tuần lễ qua, anh cảm thấy là anh đã đánh mất em rồi vậy. Hôm nay nhận được điện thoại của em, về trực giác, anh nhận thấy là đã có cái gì thay đổi. Mãi đến bây giờ gặp em, chứ nó lại càng...
Tâm Quyền em à, không có thay đổi gì hết.
Nhưng mà hình như là có cái gì đã thay đổi rồi, phải không em? Tại sao em không nói cho anh biết với? Bất luận là cái việc gì, hai chúng ta cũng đều chung chia trách nhiệm với nhau hết mà. Tâm Quyền à.
Nè, anh Đạt nè, con trăng lưỡi liềm đẹp quá hả?
Nhưng mà trăng khuyết thì là trăng thê lương, em có biết không?
Em thích con trăng khuyết cuối tháng. Trăng khuyết lại có cái đẹp của nó, sống với con trăng đầy dễ gợi ưu tư hơn. Cái đẹp của khuyết càng bắt con người ta nhớ lại.
Tâm Quyền à, nhìn trăng sáng thì anh nhớ đến cái bài thơ em đọc cho anh nghe hôm nào. Cái bài ấy tên gì em nhỉ? Cái gì trăng?
Lời quyền dưới trăng đó.
Em đọc lại cho anh nghe được hay không? Tâm Quyền à, bây giờ đọc lại cho anh nghe một lần nữa đi nha. Tôi gật đầu run rẩy đọc nhỏ cho chàng nghe. Nước mắt của tôi theo với lời ca chảy ra đầm đìa. Tâm Quyền. Anh nghĩ cái gì đó?
Em bỗng nhớ đến một bài thơ rất xúc động mà. Xúc động thôi.
Thơ nào nữa?
Bài Hằng Nga của Lý Thi Ngẩn đó.
Bài thơ thế nào?
Dân mẫu bình phong chúc ảnh thân, trường hà tim lạc hiểu tinh trầm. Hằng Nga ứng hồi du linh dược, bích hải thanh niên dạ dạ tâm. Anh Đạt nè, theo anh thì đêm đêm bất công nguyệt, Hằng Nga có cô đơn không?
Em thật là hư. Nè, em suy nghĩ quá nhiều, quá nhiều như những cái chuyện thần thoại.
Nhất định trong biển người cũng có kẻ thù, có kẻ cô đơn như là Hằng Nga đó. Thực thì đâu phải chỉ có cô đơn không thôi.
Tâm Quyền à, anh không thích nghe em nói như vậy. Em đừng có nói nữa có được hay không? Thôi như thế này đi. Đêm nay thì chúng ta đi về, ngày mai thì lại nói tiếp nha.
Không đâu. Bây giờ em chỉ có muốn về. Được rồi. Em nghe anh mà không có nói nữa. Anh Đạt nè, bây giờ người trong nhà anh đối với anh ra sao?
Tâm Quyền à, tại sao bỗng dưng em lại đi hỏi cái chuyện không vui như vậy?
Vậy thì em phải nói gì đây?
Ra sao là sao? Vẫn vậy anh à.
Anh nếu người nhà thay đổi, có thái độ tốt với anh thì anh...
Thì anh cũng vẫn yêu em.
Em cũng vậy. Anh Đạt nè, người yêu của em yêu anh suốt đời, muôn đời. Nhưng anh Đạt, bất luận ngày sau ra sao thì bây giờ... Anh Đạt nè, ít ra là em xin anh vì em. Mà chứ cố gia đình của anh có được không? Nếu người nhà tình nguyện gần gũi, tìm lại với anh.
Họ muốn gần anh à? Từ khi nào mặt trời mọc ở hướng Tây đấy em ạ?
Anh...
Thôi được rồi, vì em anh nhận. Nhưng mà em yên tâm đi, chuyện của chúng ta anh sẽ cố gắng giải quyết thật là sớm. Nhưng mà ấy chết, đã quá 12 giờ rồi,
em vẫn còn chưa có muốn gì.
Tâm Quyên à, không phải là điều hay đâu em ạ. Em đang ở nhà của người khác, đừng có để người ta phiền lo. Khuya rồi, anh nghĩ là em đi về đi.
Anh Đạt nè, ngước mắt nhìn trăng sáng.
Để làm gì vậy em?
Để em được nhìn kỹ anh. Em muốn in khắc hình ảnh trong trái tim của em. Đừng hỏi tại sao nha. Rồi anh cũng nhìn em đi. Tâm Quyên mãi mãi là Quyên bé nhỏ của anh. Cho dù em cách anh bao xa, cho dù có bao nhiêu biến đổi, anh hãy nghe em nói trước đã. Anh còn nhớ những lời em đã nói với anh về mái tóc không?
Nhớ chứ, anh nhớ chứ, mỗi câu mỗi chữ em nói anh đều không quên. Thế nào, sao, tóc của em thế nào? Chàng đưa tay sờ tóc tôi. Tôi từ từ mở khăn ra và quay phát lại. Chàng bật kêu lên một tiếng rút tay về, há hốc ngạc nhiên. Tâm Quyên ạ, sao vậy? Nhìn thần thái của chàng, lòng tôi đau như cắt. Nhưng tôi gấp rút gói tóc lại, đập nhẹ vào tay của chàng. Trong giây phút ấy, tim tôi như vỡ nát. Tôi khóc không thành tiếng. Tâm Quyên à, Tâm Quyên,
tóc vậy? Em cũng như là anh thấy em vậy. Nhớ lấy từng câu, từng chữ em nói. Và cũng nhớ chính những lời anh đã nói với em đó.
Tâm Quyên à,
em biết mình quá nhu nhược đi, nhưng em cũng đã gom hết nỗ lực và quyết tâm rồi. Cho dù gì đây, mà anh hận em hay là anh yêu em, thì đối với anh, vĩnh viễn em cũng mãi mãi như trước vậy.
Tâm Quyên à,
anh Đạt à, hãy đem hình ảnh của em giấu kín trong tim của anh nha. Nếu anh vẫn còn yêu em, bằng không thì tẩy sạch em đi.
Tâm Quyên à, nói cái gì lạ
vậy? Cậu hận em thì bây giờ thôi, chúng ta đi về đi. Chúng ta phải về rồi.
Tâm Quyên à, không có một biểu lộ nào hết. Dường như chàng chết sững, chàng không nói một lời, giữ trầm gương mặt khác thường, làm cho tim tôi tan nát. Chàng vẫn đứng sững một mình. Tôi bỏ chạy, mọi hình bóng nhỏ dần, cứ ngã gục trong xe rồi rên rỉ.
Anh Đạt à, tha thứ cho em nha. Tha thứ cho em có được không?
Bao nhiêu lần muốn nói xa nhau, mấy ai buông lời dù là thoáng trên môi. Tình yêu là chi không ai dám ngó, sầu ly là gì không có câu trả lời. Trước hay sau gì thì mình cũng xa nhau, luyến thương thêm sầu tình một cõi bơ vơ. Người sao vội đi, người không tiếc nuối, để ta lạnh lùng như đã quen nhiều rồi. Ngày ấy như là đôi uyên ương không rời nhau đêm hôm, rồi mãi mãi không còn tay trong tay như là ngày hôm nay. Em đã quên câu thề dù là thoáng trên bờ môi, em đã xa anh rồi, tựa rừng lá thu vừa xa. Adieu, một trời nhớ thương đầy môi. Adieu, còn gì nữa đâu mà mau.
Để em được nhìn kỹ anh, em muốn in khắc hình của anh trong trái tim của em.
Tâm Quyên à,
anh đừng có hỏi tại sao
nha. Tâm Quyên,
rồi anh cứ nhìn em đi. Tâm Quyên, mãi mãi là Quyên bé nhỏ của anh.
Anh biết,
cho dù anh cách anh bao xa,
nhưng mà
cho dù có bao nhiêu biến đổi, anh hãy nghe em nói trước đã.
Tâm Quyên à,
anh Đạt.
Tâm Quyên,
anh Đạt,
đừng mà, đừng có xa anh mà, đừng có xa anh mà. Tâm Quyên à, Tâm Quyên à,
anh Đạt.
Gặp nhau làm chi cho thêm tiếc nuối, nhìn nhau làm gì nên nhớ thương một đời. Trước hay sau gì thì mình cũng xa nhau, mấy ai thêm sầu từng một cõi bơ vơ. Người sao vội đi, người không tiếc nuối, để ta lạnh lùng như đã quen nhiều rồi. Còn gì vắng vòng tay yêu thương. Biển sóng lớn cuốn người ra khơi xa, chỉ còn ta trong ta sau cơn u mê hoài. Tình ngày đó nay vừa xa, ai có nghe trong lòng còn một chút thương về nhau. Adieu, còn gì nữa đâu mà mong. Adieu, một trời nhớ thương đầy vơi. Adieu, đành vậy thế thôi người ơi. Adieu, một trời nhớ thương đầy.
Tôi đang mơ mơ màng màng thì tôi bị người lắc lắc. Bực mình tôi quay nhìn ra thì đó lại là Vân.
Chị Vân à, nhanh đi, nhanh lên một chút.
Chị làm cái gì vậy?
Bạch Cương tới rồi.
Tới đây làm cái gì?
Chị Nguyên à, mau đi, Cương cần gặp chị. Mẹ của Cương không có xong rồi.
Không xong cái gì, muốn gặp tôi? Gặp tôi để làm cái gì? Tôi đâu phải là bác sĩ đâu.
Tâm Nguyên à, Tâm Nguyên, Nguyên ơi, tôi xin Nguyên một lần, gian xin Nguyên chỉ một lần thôi mẹ.
Không, tôi không có, tôi không có đi đâu.
Tâm Nguyên, tôi gian
chị Nguyên à, chị đi lên đến đó một lần đi.
Đi một lần? Tôi thay lại cái thứ gì rồi? Thấy người ta gọi thì tới, khoát tay thì đi. Để cho người ta làm nhục rồi, là để cho người ta thỉnh cầu. Không, tôi không có đi đâu. Tôi biết không có đi mà. Nhất định không có thèm gặp mặt bà ta đâu. Bà muốn giao chàng cho tôi hả? Tôi không có thèm sự thương hại của bà đâu. Để cho bà có chút yên tâm đó sao?
Nhưng mà Vân, Cương yêu cầu khẩn thiết. Ba mẹ Vân cũng chen nói vô, tôi không có cách nào để giữ ý được. Cuối cùng thì tôi cũng không có cách nào giữ lòng cứng rắn như đá. Thử xem cuối cùng thì bà ta bị khuất phục hay là tôi bị khuất phục. Tôi rời khỏi giường, ngồi lên xe taxi thì tôi mới lạnh nhạt hỏi Cương.
Bà giờ đã sao rồi?
Mẹ tôi trở lại bệnh cũ rồi Nguyên ạ. Khá lâu rồi không có. Sao bỗng mẹ tôi trở bệnh nặng lắm?
Anh Cương à, bao nhiêu ngày qua bộ mẹ của anh không cứ yên tâm được hay sao? Gia đình anh có cải thiện được cái gì hay không?
Tôi thật không biết phải nói sao cho phải nè. Có lẽ đúng như mẹ tôi đã nói, tất cả đều lầm. Cả tháng nay gia đình tôi như bị một màu mây gió ảm đạm che phủ, nặng nề hơn từ trước đến giờ nè.
Ý anh muốn nói là...
Cương không trả lời câu hỏi của Vân, cũng không nhìn chính tôi, chỉ nhìn thẳng ra đầu xe nói miên man về cái chuyện mẹ của anh ấy hối hận. Lẽ dĩ nhiên bà ta phải hối hận. Cương nghẹn giọng bỏ lửng, nhưng tôi vẫn biết rõ thì ra mọi việc lại khác hẳn cái sự tưởng tượng của tôi. Mọi việc không có giá trị đánh đổi được kỳ vọng của tôi về gia đình Cương.
Đạt ơi, anh hiểu chưa? Anh Đạt, em hiểu anh. Anh Đạt.
Nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy trào, nhưng tôi bỏ mặc không lâu. Đến nhà của Cương, trong những giây phút cuối cùng của bà Đạt, tôi chứng kiến và tôi không nói một lời. Phải rồi, sự ái ngại trước đây của tôi bây giờ bỗng có phần nhiều hơn lúc trước. Tôi đã từng có ý định đoạt lấy chồng bà, nhưng một lúc trước khi chết thì chính bà ta lại thân thiết đặt tay chàng trong tay của tôi. Ai dám nói là bà ấy không hiền thục đối với cái việc mà bà ta đã làm? Chẳng lẽ tôi còn điều gì để mà trách móc, không có thể tha thứ được cho bà hay là sao? Rời khỏi nhà tưởng niệm, Liễu Vân chia hai bên dìu tôi, Hạ đưa Đạt, còn Vân vừa bầu bạn với Cương. Chúng tôi đứng lại ngoài cửa, lòng không nói hết bao nỗi thê lương. Cuộc đời một con người biết phải giải thích làm sao đây? Người đi đưa rất đông, lần lượt tản mát ra về. Người đã khóc thật sự trong một đám tang chỉ là những người có liên quan, liên hệ với người chết. Tôi muốn nói ra về, nhưng cha con Đạt và Liễu nhất định mời mọc, không làm sao tôi từ chối được. Lần thứ hai, tôi bước qua cửa lớn nhà họ Bạch. Thời gian lặng lẽ trôi qua sau đám tang của bà Đạt. Mọi việc tưởng chừng như trở lại bình thường, bỗng một hôm. Bất chợt, xe vừa ngừng thì cửa nhà tự động mở ra, tôi thoáng thấy Liễu đứng cửa, lòng tôi bỗng rung lên, có một linh cảm bất thường chạy nhanh khắp người tôi. Tôi bước nhanh vào chụp nắm tay chị.
Chị Liễu à, phải chăng là... Nè nè, tụi con đi đâu vậy? Cưng có lại trường kiếm mà không thấy đó. Cô Liễu đợi không có được, muốn đi về đó. Cô đã đi tới đi lui mấy lần rồi.
Nhưng mà là chuyện gì vậy mẹ?
Bạch viện trưởng bị tai nạn, cô Liễu mong có tâm quyền tới thăm ổng.
Câu ấy như là tiếng sét nổ đánh xẹt vào tôi. Bất tỉnh, tôi sững sờ như là bị trời trồng. Bác gái liếc nhìn tôi.
Tâm Quyên à, tự con quyết định lấy đi nha. Đi hay là không đi vậy?
Quyết định, bây giờ đi hay là không đi?
Ừ, dạ, con đi.
Tôi gần như hoàn toàn mất hồn mê man, để mặc Liễu đưa ra gió lạnh lên xe và đưa chúng tôi đi. Vào tới bệnh viện, tôi bước tới nửa bước chậm rãi đưa tay mặt ra, bắt tay với Cương. Cương nhìn tôi rồi cũng đưa tay bắt lại.
Dì Quyên à.
Bạch Cương, chúng ta sẽ vẫn như từ trước, vĩnh viễn là người bạn tốt và chân thành.
Tâm Quyên, dì Quyên à, dì tha thứ cho tôi không? Tôi biết tôi có lỗi với dì.
Không, tôi không có trách đâu.
Hay lắm, hay lắm, đừng ai khổ sở nữa, bây giờ chúng ta vào thăm ảnh đi.
Nói xong thì Liễu nhẹ nhàng đẩy cửa vào trước, chúng tôi kéo theo sau đến giường. Tôi lặng lẽ nhìn chàng trên giường bệnh, ôi xanh xao đến lòng bắt đầu nhói. Tôi bỗng sụp xuống gào khóc, không màng bao nhiêu người ngăn cản.
Anh Đợt!
Nè nè, nó làm cái gì vậy? Đi ra đi, đừng có làm ổn ở đây nữa.
Em yêu anh.
Tâm Quyên à,
anh Đợt.
Cô tới làm cái gì chứ?
Ba, chúng con đều làm hết rồi ba ơi.
Anh Đợt.
Phải nữa mà, tụi con làm, ba tha thứ cho tụi con nha.
Không.
Dì Quyên còn không trách tụi con mà.
Ba không có trách các con, thì đương nhiên là không trách rồi. Bao nhiêu năm nay, chính ba đây cũng lầm mà.
Hay lắm, cảm ơn trời Phật. Hôm nay mới đáng kể là một ngày tốt. Từ rày về sau, gia đình anh mới sống được những ngày vui. Anh Đạt, Tâm Quyên tới lâu rồi. Hai người nói chuyện với nhau đi. Để em đi mời bác sĩ lại xem cho anh.
Liễu nói xong thì không chờ ai trả lời, nháy mắt rồi kéo luôn anh em Cương ra ngoài. Nhưng có điều ngoài ý tôi là chàng vẫn tỏ ra lạnh nhạt, đến một cái nhìn cũng không muốn nhìn tôi.
Anh Đạt nè, anh về năm sau. Có thật anh cho là em...
Không, anh không có giận em, Tâm Quyên à.
Có lẽ hai chúng mình đều hiểu lầm đó. Chị Liễu nói đúng, chúng mình như là hai đứa con nít vậy. Cho đến bây giờ mà anh vẫn không có tin em. Nè, anh nhìn em đi. Anh Đạt, em không có thay đổi đâu, không có một chút gì thay đổi cả.
Tâm Quyên à, anh biết là em không có một chút nào thay đổi, nhưng mà...
Còn như cái gì nữa, từ nay chúng mình không có thể sống xa nhau.
Em thật là một lòng bầu bạn suốt đời với một cái lão già tàn phế như anh hay sao? Lời bàn phía bên ngoài, mọi người dị nghị anh đã nghe hết rồi.
Nè, anh Đạt à, anh... À mà không, bác sĩ chỉ nói hồi vậy thôi. Nhưng em tin rằng không có thể như vậy đâu.
Nhưng nếu là như vậy thì...
Thì cũng chẳng sao cả. Em cần sung sướng có được nhiều năm phục dịch cho anh đó. Em sẽ tận lực để làm một người vợ tốt có được không? Và là một người mẹ tốt nữa. Em muốn làm cho gia đình chúng ta dễ đầy hạnh phúc, ngập ánh thái dương và rạng rỡ tiếng cười. Em sẽ trang trí căn nhà của chúng ta như là công tiên. Em sẽ làm món gì hợp miệng anh và mấy đứa con nữa. Em muốn dù anh đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn.
Tâm Quyên à, Tâm Quyên bé nhỏ của em. Em thật là đẹp.
Chúng ta sẽ tức khắc hưởng được thứ hạnh phúc đó. Anh Đạt nè, tin anh đi. Muôn ngàn lần cần phải tin em đấy nha. Không có anh là em mất đi tất cả. Anh Đạt à, yên lòng dưỡng bệnh, rồi nhất định anh sẽ mạnh lại mà. Còn nếu em cũng sẽ biết không có rời xa anh, em sẽ là cái bóng theo anh có được không? Vĩnh viễn gắn liền với anh mà.
Tâm Quyên à, Tâm Quyên. Chàng cảm động cầm lấy tay tôi. Cả hai linh hồn trải biết bao nhiêu là đau khổ gặp lại nhau trên bờ môi nóng bỏng. Ngoài sông gió mưa đã ngừng, con trăng hạ huyền thẹn thùng tốt lánh. Giờ mới luồng mây xuất hiện với mày thanh mục tú. Gà đã gáy sáng rồi hay sao? Bình minh chắc có lẽ cũng sắp đến. Cuối cùng thì cũng đến ngày chót tốt nghiệp đại học. Sau đó thì cả đám học sinh chúng tôi nhảy lên làm người trí thức trong xã hội. Đạt đã về nhà nằm nghỉ dưỡng bệnh. Cảm ơn trời cao còn nhỏ chút lòng thương xót. Cảm ơn đến đấng cao xanh còn yêu mến đậm đà. Trong gia đình của chàng lúc này đã có nắng xuân thay rét mướt mùa đông. Bao nhiêu oán trách giận hờn đã hóa giải thành ân ái. vì những con người không có hận thù nào là không giải được, không có sự hân hoan nào là không nắm được. Hơn nữa, nếu có thân tình cha con trong gia đình thì lại càng hơn thế nữa. Có thể Đạt nói đúng, song tất cả đã qua rồi, nhắc lại làm cái gì? Tình cảm của Cương đối với tôi cũng tăng trưởng một cách đúng đắn và tốt đẹp. Tôi cảm thấy kể từ khi chúng tôi biết nhau, chỉ có bây giờ chúng tôi mới xử sự với nhau đẹp nhất. Cương luôn luôn để ý tôi, lo lắng cho tôi yếu đuối và chiều chuộng như một người bạn. Xem ra thì tất cả đều hoàn hảo mỹ mãn. Theo lẽ lòng tôi phải hoàn toàn trong sáng, nhưng không hiểu tại sao, tôi vẫn thấy loáng thoáng âm u sợ hãi vu vơ về một dự cảm bất ngờ bất hạnh nào đó. Dường như cái hạnh phúc này nó không thuộc về của tôi lâu. Tại sao? Tại sao vì sự ngăn cản phản đối của dì Phụng và thái độ âm thầm của Hà hay chăng? Phải rồi, trong bao nhiêu người chống đối chỉ có cả hai là không thông cảm cho chúng tôi. Chỉ có cả hai họ cho đến bây giờ vẫn chọn một vị thế đối lập với cuộc tình của chúng tôi. Nhưng phải nhìn nhận là họ có thiện ý, duy có điều là họ đã hoàn toàn không hiểu tôi và chàng. Cuối cùng ngày ra trường cũng đã qua, chúng tôi trở về nhà sau đêm dạ hội. Đạt mỉm cười hỏi chúng tôi, nè, đêm nay có vui hay là không hả?
Vui lắm. Nhưng...
Như thế nào nữa đây?
Em và Cương có mang đồ ăn về cho anh nhà. Chính Cương và em chọn đó, toàn là món ăn mà anh thích.
Vậy à, cảm ơn cả hai. Nào, ở như vậy mình ngồi lại ăn chung luôn đi. Nè, Tâm Quyên à, khi nãy em muốn nói cái gì, tại sao em lại bỏ lửng nửa chừng vậy?
Bởi vì phần còn lại chỉ có thể nói được cho một mình anh nghe thôi.
Thì em nói mau đi.
Tại sao gấp vậy? Ăn xong rồi sẽ nói nha.
Nếu mà em không nói thì anh sẽ không ăn.
Mới lên 3 tuổi chắc. Có phải không? Được rồi, để em nói nha. Em muốn nói tiệc vui thì vui lắm, nhưng không có vui bằng lúc ở bên anh. Em tình nguyện không có màng tất cả, chỉ mong được giữ lấy anh thôi. Nói gì đó, anh có chịu ăn chưa?
Nhưng mà bây giờ em cũng phải ăn thêm một chút nữa với anh.
Em không có đói đâu. Vừa rồi em ăn nhiều lắm mà. Thôi được rồi, em cũng ăn thêm một chút. Để không thôi anh cũng làm biến ăn đó.
Nè Tâm Quyên à, bây giờ em đứng lên cho anh nhìn lại em xem. Em mặc cái chiếc áo dài rất là đẹp. Bây giờ trong em mới ra rẻ người lớn đó.
Thiệt hả? Thưa ông, trong mắt của ông cũng có một ngày con Nguyên này lớn chứ.
Bé con. Cái gì vậy? Em mới lớn đó rồi em đã nhỏ liền à?
Anh đấy nha. Đêm nay anh thấy thế nào?
Anh khỏe lắm, vừa rồi thì anh đã bước xuống giường đi đi lại lại được.
Hả? Anh đi một mình?
Đâu có sao chứ.
Tuy ra vậy sao, em không có đồng ý cho anh đi một mình nữa đâu nha.
Thôi được rồi, anh giả thưa tôi biết, hoàng hậu bé nhỏ lớn lao của anh.
Thấy chết chưa? Người ta nói đàng hoàng chứ bộ. Nói thật cho nghe nha, khí sắc anh hôm nay khá lắm, em đây rất là mừng.
Thật vậy hả em?
Đương nhiên là thật, em gạt anh để làm cái gì?
Em đi đâu đó? Vừa nói thì tôi vừa với tay lấy cái kiến để trên đầu giường đưa lại trước mặt chàng, cùng soi chung mặt với chàng trong kiến. Tôi nói,
nè, tự anh xem coi anh có phải như vậy không?
Sao anh
sững sờ vậy?
Nè, anh bỗng có một cái cảm giác.
Cảm giác gì?
Anh cảm thấy chỉ có một người trai trẻ như là Cương, còn anh mới xứng đáng với em đó Quyên ạ.
Anh Đạt nè, mãi đến bây giờ anh còn nói vậy sao?
Anh nói thật, lúc nãy khi em và Cương vừa bước vào nhà thì anh đã cảm thấy như vậy. Em trông nè, hai chúng ta đâu mặt với nhau trông nó không có xứng đáng một chút nào.
Anh Đạt.
Anh già.
Anh Đạt nè, nếu anh có ý đó thì em còn sống để làm cái gì?
Nè Tâm Quyên nè, em đừng có giận. Nè, đêm nay khi nãy thì Hà có tới đây gặp anh đó.
Nhất định là Hà đã nói lời quỷ quái gì với anh đó mà.
Chỉ là do lòng tốt của Hà mà thôi.
Em không có bảo là Hà xấu, nhưng sao Hà lại có kiếm chuyện với em vậy? Trước đây lúc còn chị, Hà đã nói và em cũng đã chịu nát lòng xa lánh anh rồi. Còn bây giờ Hà lại sợ em làm cản trở công danh sự nghiệp của anh. Em biết nhưng...
Tâm Quyên à, anh không nghĩ đến các cái điều mà anh vì em. Vì em anh có thể bỏ cả tương lai sự nghiệp như là bao nhiêu ngày qua anh đã từng bỏ. Anh đâu có chú ý tới mà phải vì không có anh rồi họ làm không tròn việc đâu chứ.
Không. Em biết anh không có thể dứt bỏ. Em cũng không có muốn cho anh dứt bỏ sự nghiệp của anh. Một nam nhân không có tương lai sự nghiệp thì không có ngôi đầu lên nổi đâu. anh không phải mẫu người như vậy mà. Em chỉ cần anh dùng thứ nhiệt tình còn lại sau khi tiêu pha cho công danh sự nghiệp để đặt em vào ngôi vị trọng yếu của anh. Còn bao nhiêu hưởng bấy nhiêu là em mãn nguyện lắm rồi.
Tâm Quyên à, em đã biết là ngôi vị của em trong anh rồi mà.
Nhưng
Hà nói cũng không sai. Anh không phải chỉ có làm hại anh mà anh còn làm hại em nữa. Với cái tuổi tác này, anh dư sức làm cả ba em nữa kìa.
Anh Đạt nè, anh nói lại câu ấy là em sẽ chạy ra đường nhào đầu xe hơi đó.
Tâm Quyên à, Tâm Quyên, em tại sao lại làm khổ sở tới như vậy? Anh không được nói nữa thì hơn.
Thế thì để sau này rồi chúng ta sẽ nhờ Hà hiểu cho. Nói cách khác, việc của chúng ta Hà hiểu hay không hiểu cũng mặc, chỉ cần là anh không có ngại làm mất lòng bạn bè và xã hội của anh thì được rồi.
Có kìa, giá như mà anh tàn phế thật thì
em biết là anh đang nghĩ cái gì rồi. Nếu mà thật sự tàn phế thì anh càng không có thể bỏ rơi em, em lại càng bám víu vào anh đó. Anh có tin như vậy không?
Tin, anh tin chứ. Ôi Tâm Quyên à, người yêu của anh tin mà. Anh tin em mà.
Thôi được rồi, em về nha, anh ngủ sớm đi. Thương và em đêm nay cũng cần phải nghỉ sớm đó. Ngày mai tụi em bận ghê lắm. Mà phải rồi, ngày mai có lễ thành hôn của dân với dân. Chắc là em không có rảnh đi tới thăm anh đâu.
Không sao đâu, em cứ lo chuyện của em đi. Vả lại cũng còn có bà Vân ở nhà nữa mà, không sao đâu. Tôi đi về nhà, thật không ngờ là Vân vẫn chưa về, chắc chắn là cùng đi bách bộ với Văn. Kể từ ngày mai thì Vân phải chính thức khoác tay từ giã cuộc đời thiếu nữ vàng ngọc, cho nên đêm nay trở thành đêm quyến luyến ngọc ngà. Về tới nhà tôi đi thẳng vào phòng vì biết chắc là Vân không có ở nhà. Nhưng không ngờ dì Phụng lại gọi tôi và muốn tôi đưa dì ra bến xe. Tôi thật là không thích đi riêng với dì lúc này, nhưng trước mặt bác gái tôi đành miễn cưỡng nhận lời. Chắc có lẽ dì Phụng muốn nói với tôi điều gì chăng? Bộ dì không biết là tôi sẽ rất khó chịu với những lời dì sắp nói hay là sao? Tôi lặng lẽ đi bên dì trong đường nhỏ, dì phá không khí tịch mịch trước.
Tâm Nguyên à, dì biết rõ lòng Nguyên không thích. Những ngày gần đây, chắc chắn Nguyên cho dì không có biết điều, ăn cơm nhà lo chuyện người ta. Nhưng Nguyên nè, dì quá có ý tốt. Đối với con, dì xem như con ruột của mình.
Cảm ơn dì.
Già quá lo cho con.
Tôi là con của dì hả? Tôi là lớp sau của dì chứ.
Nếu dì nhớ không có lầm thì mấy tháng qua, Quyên không ngồi gọi dì bằng hai tiếng dì Phụng nữa. Mặc dù Quyên đã tự nguyện nói ra, mong dì xem Quyên như cháu ruột. Tâm Quyên à, thật Quyên đã quyết định sẽ lấy anh Đạt phải không?
Đương nhiên. Ngoài Đạt, tôi không có ai cả.
Thật dì cũng không có chỗ không hiểu. Dưới gầm trời này, có biết bao nhiêu thanh niên, người như Nguyên sao lại cứ muốn ưng ông Đạt?
Tôi muốn lấy ai thì lấy, bất kỳ ai. Tôi mong cho không có ai để tâm lo chuyện của đầu giùm tôi.
Tâm Nguyên, việc đến ngày nay dì không thể không nói cho Nguyên biết một việc mà dì đã chôn giữ từ lâu.
Tôi đã nghe rồi, nhưng đó là dĩ vãng mà.
Nguyên biết rồi à? Sao mà Nguyên biết được vậy?
Biết từ chính cái dì ấp mở. Biết ngờ vợ Đạt hối hận rút lâm chung.
Tốt, Nguyên đã biết thì càng nên dùng lý trí rời khỏi Đạt đi. 18 năm trước, Đạt là một thanh niên không chịu ngồi yên. 18 năm sau, Đạt vẫn giữ nguyên tính cũ. Nguyên còn quá trẻ, không nên nặng mình cho cọp.
Dì dám thì mình Đạt như vậy à? Dì đến đây tôi không có biết đâu.
Nhưng con muốn thay chỗ người chết, đàn ông như vậy có đáng tin cậy nhờ hay là không?
Đừng nói những lời khó nghe nữa. Vợ chồng Đạt không bao giờ có tình yêu đâu.
Để gặp gẫm Nguyên cho có sự đồng tình, lẽ đương nhiên Đạt phải nói như vậy. Và đó là tác phong yêu mị của một con gái già.
Dì nha, dì đi nhanh đi, trước khi để tôi thất lễ với dì. Dì đi nhanh đi, dì không biết gì hết mới dám cả gan làm máu phun người. Tôi không muốn thấy mặt dì đến đâu, dì đi đi.
Tâm Nguyên, dì vô ý làm chạm đến lòng Nguyên, nhưng nói mà Nguyên không thèm nhìn mặt dì nữa thì ngay đêm nay dì vẫn muốn nói cho Nguyên biết.
Tôi không muốn.
Tâm Nguyên
đâu.
À, tin dì đi, tuyệt đối đây là thiện chí của dì.
Cảm ơn, nhưng giờ chúng ta không có điều gì để nói nữa, đi đi.
Nguyên biết tại sao con chó của dì tên là Bô Đê không? Con chó của Đạt tên Bô Đê đấy. Đạt và dì đều thích chó. Trước đây con chó của dì gọi là Bô Pi. Con chó của Đạt mới tên là Bô Đê. Sao dì với Đạt đổi cho nhau? Dì không bao giờ quên được một người vô lương tâm đã làm hại cả đời của dì.
Dì hận Đạt, nhưng lại không có hẹp dài như dì nghĩ đâu.
Nguyên bảo là Đạt vẫn nhớ đến dì à? Bởi vì Đạt vẫn giữ lấy cái tên Bô Pi à?
Có lẽ lúc đầu là vậy, nhưng vì sao? Việc đó chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng dì không có thể nhân chuyện đó mà bắt tôi phải xa Đạt.
tôi không phải là người nhỏ mọn giống như dì nghĩ đâu.
Được Tâm Quyên, dì còn một việc, dì có nói cho Quyên biết. Một việc mà dì vĩnh viễn không có nói ra với ai.
Bây giờ dì không cần nói nữa, tôi không muốn nghe đâu.
Dì phải nói, Tâm Quyên, Quyên còn nhớ dì đã nói những gì liên quan đến thân thế của dì không?
Tôi đã quên rồi.
Dì lấy họ bên ngoài mà đổi là họ Âu, chứ thật sự dì họ Cát.
Họ Cát?
Phải, họ Cát. Mẹ cậu của dì là người ở Hán Khẩu.
Hả? Trời ơi, không nên sắp đặt như vậy. Không nên sắp đặt như vậy đâu. Không, không. Dì
Tâm Quyên
con,
à, Tâm Quyên
không có
thật gì.
Dì
Tâm
cả
Quyên,
con,
Tâm Quyên.
Dì không có thể nào được. Tâm Quyên. Chắc chắn là tại vì nghe người ta nói, con không có tin đâu. Con nhất định không có tin đâu.
Nghe nói Tâm Quyên, bộ con nói cả tên ông ngoại của bà ngoại của con nữa sao? Thậm chí đến tên cô ruột của mình mà cho người ngoài biết hay là sao?
Phải, tôi chưa từng nói qua với ai điều đó. Chính cô tôi cũng không biết tên họ của ông bà tôi nữa. Nhưng dì Phụng đã biết được. Làm sao dì có thể biết được? Tôi như một người trong cơn ác mộng vậy. Trời ơi, con lại trời, cho con tỉnh dậy đi. Con lại trời cho con mau tỉnh dậy đi.
Tâm Quyên, dì phản đối con lấy đạt không phải hoàn toàn việc chính gì ngày xưa bị giặt lắm. Cứ kể là con không có màng đến chuyện cũ của Đạt đi. Cứ kể với mắt con, Đạt là một người toàn thiện toàn mỹ. Thì cũng như, con thử nghĩ lại xem tuổi tác của hai người chênh lệch mà ngần ngào.
Đừng nói nữa, tại sao mọi người cứ đem tuổi tác ra mà cản trở con vậy? Tuổi tác chênh lệch là một cái tội sao? Cái già cái trẻ là tùy lòng người chứ không phải vì tuổi tác. Đạt còn rất trẻ, Đạt còn sống lâu lắm. Đi đâu chừng sau này con chết trước Đạt được kìa.
Tâm Quyên, ngày sau con sẽ khổ, xã hội chúng ta hãy
khổ. Trời, con không muốn nghe đâu. Ai ai cũng già, vì vậy con cũng đều không có thể trẻ hoài được. Trời ơi, dì Phụng à, con lại gì? Thành toàn cho con có được hay không hả?
Nhưng mà Tâm Nguyên à, bạn bè và xã hội sẽ bỏ rơi con.
Con không cần mấy cái thứ đó đâu. Vì chính vì đã là người từng khổ như tình mà. Bây giờ dì có một cái gia đình hạnh phúc như vậy, dì đã là dì ruột của con rồi. Dì không có thể nào làm cho con trở thành con có biết điều. Mong cho con làm khổ người ta, mong cho con khổ sở mà chết đi. Con có thể nói cho rõ cho dì biết. Dì Phụng à, nếu như mà con mất Đạt thì con sẽ khóc tới suốt cuộc đời đó.
Tâm Quyên à, dì không cho phép con nói lời xứ quẩy như vậy.
Con biết vì dì hạnh phúc của đời con, nhưng dì cháu mình khác hẳn với mọi người. Dì cháu mình có cảm tình chân thật, có cảm tình khắc cốt ghi lòng. Cho dù Đạt có dài đi bao nhiêu, con cũng không có cần nữa. Không cần bạn bè, không cần xã hội có thể bỏ rơi con. Con vĩnh viễn không có thay đổi đâu.
Nhưng mà con có thể sống với Đạt được bao lâu?
Không cần, con cũng không cần điều đó. Con tình nguyện sống chung với người mình yêu 3 năm, chứ không cần sống chung với người không có yêu đến một đời. Huống chi Đạt còn sức sống đến 100 tuổi nữa. Đối với con, vậy là đủ rồi. Con biết, chính con không có sống đến 60-70 tuổi nữa.
Tâm Quyên à, đừng có khóc. Con đừng có khóc nữa. Nên nói chuyện khác đi. Nhưng chuyện cương rất sẽ tình con. Sao con, sao?
Xe tới rồi, Dì Phụng đi về đi.
Con cần biết, Dì Phụng mong muốn cho con thành hôn cho một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Con cần phải suy nghĩ lại cho chín chắn.
Con biết rồi, con đã suy nghĩ nhiều rồi. Chính con cam tâm tình nguyện mà. Cho dù kết cục ở ngày sau có đáng sợ hay bi thảm thế nào, con cũng biết không có thay đổi cái gì cả. Như dì thật sự là dì của con là cháu của dì. Con xin dì đừng có ngăn cản con có được không? Ngoài ra con không muốn nghe cái gì hết cả. Nhưng mà trước chứ...